Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có một người đau liệt tên là Lazaro ở Betania, làng quê của Maria và Marta. Maria này chính là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Em trai bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Khi Chúa Giêsu thương Marta và em là Maria và Lazaro, khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó 2 ngày. Rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Marta đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Marta thưa Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Marta thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Nói xong, bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: Thầy ở ngoài kia, thầy gọi em. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa Giêsu. Vì lúc đó Chúa Giêsu cũng chưa vào làng, người còn đang đứng ở nơi Marta đã gặp người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà. Khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy người bà liền sấp mình xuống dưới chân người mà nói: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: Kìa, xem ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động. Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: Hãy đẩy tảng đá ra. Marta là chị người chết thưa: Thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhận lời con. Con biết Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây để họ tin rằng Cha đã sai con. Nói rồi người kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Chúng con ơi, chúng con ơi, chúng con ơi, chúng con ơi, còn sống hay chết? Sống hay chết? Ai sống giơ tay coi? Rồi, ai chết rồi giơ tay coi. Có ai chết không? Có ai chết không? Có ai chết giơ tay cao lên. Chết có giơ tay được không? Chết có giơ tay được không? Không. Chết là nằm bất động. Chết là không nhúc nhích gì hết. Chúng con đã thấy người chết bao giờ chưa? Thấy người chết bao giờ chưa? Rồi, hoặc thấy ông mình chết, hoặc thấy bà mình chết, hoặc thấy người hàng xóm chết, thì chúng ta thấy là chết là nằm yên, không nhúc nhích, bất động. Rồi cũng cùng chết lâu rồi. Chết lâu rồi. Mấy cái móc. Chết lâu rồi thì coi chừng người ta bảo là không còn là người chết nữa. Mà nếu mà người chết mà hiện về, ta bảo là gì? Ma. Sợ ma không? Sợ ma không? Ừ, sợ không? Bà đây. Bà đây. Sợ không? Chúng ta thấy kỳ ha. Kỳ ở chỗ này, lúc mà đang sống thì thương lắm, lúc mà chết thì khóc lắm. Trời ơi, bố bỏ con, anh ơi cho anh bỏ em, tùm lum tùm la. Nhưng mà chết lâu rồi, lại ta lại sợ, không còn thương, không còn nhớ mà sợ. Coi chừng người ta lại bảo rằng đó là ma, thương người ta, khóc người ta, lúc người ta hiện về mình nói là ma. Sao kỳ vậy thưa anh chị em? Ta thấy không? Lòng của con người nó lạ lắm. Lòng con người nó lạ lắm. Nó sống theo xác thịt. Nó sống theo xác thịt. Nó suy nghĩ và làm theo xác thịt, chứ không suy nghĩ và làm theo soi sáng của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần ban sự sống cho con người. Khi Thiên Chúa dựng nên Adam Eva bằng bùn đất, Ngài thổi hơi vào, ban thần khí vào, làm cho cái đất ấy, cái xác ấy trở thành có sự sống, trở thành có sự sống. Thánh Thần ban sự sống cho con người, và Thánh Thần soi sáng hướng dẫn con người, cho nên con người được tự do. Sống thì lựa chọn sống theo thần khí hay sống theo xác thịt, sống theo Thiên Chúa hay sống theo thế gian. Lúc nãy cho hỏi chúng con còn sống không, ai cũng bảo là mình còn sống, nhưng mà coi chừng mình đang sống mà sống theo cái gì, sống theo thế gian hay sống theo Thiên Chúa, sống theo xác thịt hay sống theo thần khí. Mình vẫn sống đấy nhé, vẫn cười đấy chứ, vẫn nói đấy chứ, vẫn ăn đấy chứ, vẫn chơi đấy chứ, nhưng cái sống ấy là cái sống chỉ còn về mặt thân xác mà thôi. Còn tinh thần, linh hồn thì đã bán cho ma quỷ rồi. Đã bán cho ma quỷ rồi. Khi mình sống theo xác thịt, mà ở đây Thánh Phaolô bài đọc 2, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma nói thế này: anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa được đâu. Sống theo xác thịt là sao? Sống theo xác thịt là họ làm mọi sự theo cái xác thịt, theo cái bản năng, theo cái ý muốn của họ, theo ý thích của họ. Họ thích cái gì thì họ làm cái đó, họ muốn cái gì thì họ làm cái đó, bất chấp điều đó đúng hay sai, bất chấp điều đó có hợp với ý Chúa hay không, bất chấp điều đó có hợp với lương tâm của con người tự nhiên hay không, họ bất chấp. Nếu mà điều đó thỏa mãn cho đam mê của họ, nếu điều đó thỏa mãn cho những cái dục vọng của họ, nếu điều đó thỏa mãn cho tính tự ái của họ, nếu điều đó thỏa mãn cho cái lòng ganh tị, lòng ghen ghét của họ, nếu điều đó thỏa mãn cho ham mê tiền của họ, danh vọng của họ, quyền lực của họ, họ sẵn sàng làm cái điều đó. Thưa anh chị em, nếu người ta làm theo cái đó là làm theo xác thịt, sống theo xác thịt, mà sống theo xác thịt thì không đẹp lòng Thiên Chúa. Sống theo xác thịt thì dù có đang sống đấy nhưng mà đã chết rồi. Giống như Lazaro, khi mà Chúa Giêsu đi ra mộ thì người chị nói rằng: thưa thầy, đã 4 ngày rồi, đã có mùi rồi. Ngày trước còn đang khóc lóc thương nhớ, nhưng bây giờ 4 ngày sau thì đã trở thành thây ma thối rữa và có mùi rồi. Đấy, thân xác của con người chết nó như thế đó. Thì những người mà sống theo xác thịt thì cũng có khác gì đâu, cũng là thây ma thối rữa. Về phần linh hồn, về phần tinh thần thì đã có mùi rồi. Mùi của tiền của, mùi của danh vọng, mùi của chức tước, mùi của những đam mê bất chính, mùi của những luồn lách, mùi của những âm mưu bất chính, mùi của những sự đam mê trần tục, mê tiền, mê gái, mê của, đủ mọi thứ mùi mà không hề có mùi của lòng thương xót. Mùi vị của lòng thương xót, thưa anh chị em, không nằm trong những thây ma thối rữa. Mùi vị của lòng thương xót, thưa anh chị em, không nằm trong những con người chỉ sống theo xác thịt, theo đam mê xác thịt, theo bản năng, theo bản tính tự nhiên của con người, làm cho đã nê, làm để thỏa mãn tự ái, làm bất chấp lương tâm, bất chấp luật của Thiên Chúa, bất chấp luật của Hội Thánh, bất chấp hết tất cả, họ làm cái đó. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô bảo là những người sống như vậy không đẹp lòng Thiên Chúa đâu. Cho dù mình có làm gì thì làm, bên ngoài có vẻ như là đạo đức, bên ngoài có vẻ như là thánh thiện, bên ngoài có vẻ như là đang làm rạng danh Thiên Chúa, nhưng thực ra đấy chỉ là cái nấm mồ bên ngoài che đậy bên trong một lương tâm thối rữa, một linh hồn thối nát, một con người đã chết về phần linh hồn rồi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta ngày hôm nay nghe lại lời của Chúa và cầu nguyện trong suốt 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, mình cầu nguyện, mình quay trở về để thử hỏi coi tôi còn sống hay đã chết. Tĩnh tâm để tĩnh lặng lại. Mỗi người chúng tôi cùng với anh chị em tĩnh tâm, chứ phải chúng tôi giúp anh chị em tĩnh tâm rồi chúng tôi tâm không tĩnh. Chúng tôi giảng tĩnh tâm cho anh chị em, còn anh em tĩnh tâm, còn tôi chẳng cần tĩnh. Không phải chỉ tổ chức tĩnh tâm cho anh chị em, còn tôi thì đi lông. Không phải lo cho anh chị em tĩnh tâm, còn tâm của mình không lắng lại để mà xét thử coi mình đang sống theo tính xác thịt hay tính sống theo thần khí. Nếu mà sống theo xác thịt, có thể bên ngoài mình thấy thỏa mãn lắm, mình thấy mình đạt được cái mục đích mình mong muốn lắm, nhưng thực tâm có lúc nào đó thật lắng lòng lại, có lúc nào đó tĩnh tâm lại, thật tĩnh, thật lặng để nhìn lại con người của mình, để soi rọi con người của mình dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để coi rằng từng suy nghĩ của mình có đúng là suy nghĩ theo thần khí hay là theo xác thịt, từng toan tính của mình có phải là toan tính của ma quỷ hay là theo đường lối của Thiên Chúa, từng việc làm, từng hành động của mình có phải là mình đang làm sáng danh Chúa, đang phục vụ giáo hội, đang mưu ích cho các linh hồn, hay là mưu cầu danh lợi cho cá nhân mình. Thưa anh chị em, tĩnh tâm lắng lại đi. Tôi cùng với anh chị em chúng ta lắng lại cầu nguyện. Cầu nguyện thật sâu, cầu nguyện thật lâu, để nhìn rõ con người của mình, để trở về với con người của mình. Hôm nay đã là Chủ nhật thứ năm mùa chay rồi. Đây là thời thuận lợi, đây là ngày cứu độ. Thời thuận lợi đến mà ta không biết sử dụng, ngày cứu độ đến mà ta không mở lòng ra, ta cứ lông bông chạy theo những đam mê xác thịt, ta cứ lông bông chạy theo quyền lợi, theo danh vọng, ta cứ lông bông chạy theo những cái gì ở bên ngoài, những cái vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, chạy theo tất cả những cái gì mà chết rồi cũng phải xuôi tay nhắm mắt bỏ lại. Tại sao mình không chạy theo một cái gì nó có giá trị vĩnh cửu hơn? Tại sao mình không đeo đuổi một cái gì có giá trị trường tồn hơn? Tại sao mình không tìm kiếm một cái gì có giá trị tâm linh cao hơn là những gì vật chất, là những gì trước mắt, là những gì của thế gian? Bám lấy thế gian, không nghe lời Chúa nói sao? Bộ mặt thế gian này đang qua đi. Bám lấy con người, không nhớ rằng hỡi người, nhắc nhở mình, cái thân xác này cũng như Lazaro thôi, một ngày nào đó dù có sống đến 100 tuổi thì cũng phải chôn trong nấm mồ, hay là cũng trở thành tro bụi trong một hũ tro sau khi người ta đã đốt ở bình hưng hòa. Hát lại mạnh lên, to lên, nhắc nhở cho nhau rằng hỡi người. Chúa nói đi, và hãy sống theo xác thịt, đừng thỏa mãn. Hãy sống theo thần khí, đừng sống theo xác thịt mà thỏa mãn những đam mê của mình nữa. Quay trở về đi, quay trở về với lòng thương xót của Chúa đi, quay trở về với lòng thương xót của Chúa để cảm nhận được rằng nếu tôi sống mà sống trong lòng thương xót Chúa, tôi đang có sự sống đời đời ngay từ đời này. Nếu tôi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa thì máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch hết tất cả tội lỗi của tôi, thánh hóa tôi, làm cho cái thân xác này được chữa lành. Không chỉ về mặt thân xác, có rất nhiều người đã được chữa lành bệnh thân xác khi họ tin vào lòng thương xót của Chúa. Nhiều chứng nhân đã lên làm chứng như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Chúa chữa lành thân xác ấy để cho con người ta hồi tâm, quay trở về nhận biết quyền năng lòng thương xót của Chúa, để được Chúa chữa lành về mặt tâm linh, để được Chúa cứu sống về mặt linh hồn, để được Chúa cho hồi sinh những người đã chết ở trong tội, chết vì khi sống theo xác thịt của mình mà không làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi, những người mà lãnh trách nhiệm đi giảng tĩnh tâm, tổ chức tĩnh tâm mà lại không tĩnh tâm, phải chính mình tĩnh tâm lại, phải chính mình lắng lòng mình lại để cảm nhận được rằng quyền năng lòng thương xót của Chúa đang đổ tràn xuống trên mình. Chúa đã cứu sống mình từ trong tội. Chúng tôi có là gì đâu, cũng là con người yếu đuối tội lỗi như anh chị em. Dù là linh mục, là tu sĩ, là giám mục, hay là Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng đi chăng nữa, cũng chỉ là những con người tội lỗi, cũng chỉ là những thân xác phải chết và rửa tan. Nếu không có quyền năng lòng thương xót của Chúa thương xót đến tôi thì tôi cũng nằm trong nấm mộ như Lazaro, không phải là nấm mộ của chết về thân xác, nhưng là nấm mộ chết về phần linh hồn. Tôi chôn tôi ở trong nấm mộ của tiền tài, của danh vọng, của quyền lực, của chức tước. Tôi chôn tôi trong nấm mộ của chính bản thân tôi, là những tự ái của tôi, là tự cao tự đại của tôi, là tính ganh tị, ganh tương, ghen ghét của tôi. Tôi chôn tôi vào trong nấm mộ đó, tức tôi chôn tôi vào trong nấm mộ đó. Mà Chúa có đến bảo là cất tảng đá nó ra, tôi cũng không muốn cất nó ra. Vì cất nó ra thì tôi lấy gì tôi sống? Tôi đang bám lấy tiền mà bỏ cất nó đi, tôi lấy gì tôi sống? Tôi đang bám lấy quyền lực, bỏ cất nó đi, tôi lấy gì tôi sống? Tôi đang bám lấy danh vọng mà bỏ cái danh vọng đó đi, tôi sống bằng cái gì đây? Tôi đang sống bằng tiền, bằng quyền, bằng danh, mà Chúa bảo cất cái tảng đá đó đi. Tôi cất thì làm sao tôi sống được đây? Nếu tôi không cất đi thì tôi đã chết, chết đời đời ngay từ cuộc sống đời này rồi, thưa anh chị em.